Hồng Liên Bảo Giám, chương 637, Ngu Xuẩn 2, Góc Chuyện Audio.com, hai người Mộ Ngân Mâu và Tô Kính đồng thời bị Tô Mộ đánh bại. Thật là thất bại, đúng vậy, quá ngu xuẩn, dại dột không thể thêm hơn được nữa. Không ngờ nỗ lực cùng kẻ địch liều mạng, chỗ đạo môn mạnh nhất là cái gì? Chính là đạo thuật, năm đó có một cường giả binh gia trong lúc chiến đấu cùng Đông Tần, vận dụng 30 vạn khôi lỗi thần binh ở trong sơn cốc chật hẹp, nỗ lực tiêu diệt hết một đội quân Đông Tần. Kết quả hơn 10 người cường giả kim đan đi theo quân, phát động một trận nước lũ, kết thúc chiến đấu. Khôi lỗi thần binh mạnh mẽ ở chỗ nào? Lực lượng, tốc độ, lực lượng của khôi lỗi, nhân loại không so sánh được. Về phần tốc độ, những khôi lỗi này căn bản không cần lo lắng tới những phiền phức như đốt ngón tay bị hao tổn. Chỉ cần lực lượng bạo phát, tốc độ cũng rất khủng khiếp. Yên Chi Long cũng là bởi vì điều này mới bị trọng thương. Trong hoàn cảnh eo hẹp, khôi lỗi đột nhiên tốc độ bạo phát, đơn giản là tránh cũng không thể tránh. Vấn đề là, không cần liều mạng, Tô Kính quả thực cảm thấy mình chính là đầu heo, lo lắng đề phòng tính toán không biết bao nhiêu phút còn ở trong tuyệt cảnh hoang mang. Tô Mộ vừa thốt lên lời kia, mọi chuyện đã được giải quyết. Hắn mở ra không gian quẻ khảm của Long Xà Bát Cảnh Hồ, để ra ngoài. Hắn thả chính là trọng thủy. Dĩ nhiên không phải là loại nước độc được viết ở trong tiểu thuyết, mà là một loại nước ở thế giới này, phải nặng hơn so với nước bình thường chừng gấp đôi. Thông thường nó ẩn chứa không ít độc tố gì đó, tanh mặn cay đắng, chỉ là cùng yêu quái đặc biệt sinh tồn. Không gian quẻ khảm, muốn nước gì đều có. Loại nước này là nước tiện nghi nhất, hiệu quả cũng không tệ. Cấu tạo của khôi lỗi thần binh có không ít linh kiện là kim loại. Điều này có thể tiết kiệm thành phẩm. Mà trọng thủy sẽ nhanh chóng ăn mòn tất cả vật thể kim loại, sẽ làm thuộc tính của khôi lỗi thần binh thoáng giảm xuống. Mà khôi lỗi thần binh ở trong nước tốc độ và lực lượng đều bị hạn chế. Đám người Tô Kính chỉ cần một người phóng ra lôi phù, hai người khác công kích, cuộc chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Lũ lụt gào thét lao ra theo thang lầu vọt xuống. Trong Long Xà Bát Cảnh Hồ, cho dù không thể dùng từ biển để hình dung, cũng có không ít hồ nước. Trọng thủy bay ra, trong nháy mắt đã từ tầng 1 lan tràn đến tầng 17. Vũ Thánh Tháp bị phong kín, khiến cho chiến thuật này của Tô Kính tương đối đơn giản. Khôi lỗi thần binh nhất thời cong vẻo, không có ai chỉ huy, bọn họ tương tự với người máy chiến đấu, dựa vào trình tự triển khai hoạt động, đương nhiên đặc biệt không thích ứng được với hoàn cảnh này. Dựa theo đạo lý bình thường, trong Vũ Thánh Tháp không có khả năng xuất hiện nhiều nước như vậy. Phương tiện thoát nước ở tầng thấp nhất căn bản là không có biện pháp thoát nước. Ba người Tô Kính lập tức nhảy vào trong nước, bắt đầu sảng khoái săn giết. Khôi lỗi bình thường, chỉ một đao là có thể giải quyết vấn đề. Gặp phải võ tướng, Tô Kính lập tức dán một hàn băng luyện ngục phù lên. Võ tướng sẽ bị đông thành đống băng, sau đó lôi phù theo sau, phá hủy hệ thống trung tâm của võ tướng. Tuy rằng không phải hoàn toàn hủy diệt, lại cần một khoảng thời gian nhất định tới chữa trị. Vấn đề là Tô Kính tiện tay sẽ thu võ tướng mất đi năng lực phản kháng vào trong không gian quẻ trấn của Long Xà Bát Cảnh Hồ, sử dụng lôi. Góc Chuyện Audio.com, đình thử thách, Mộ Ngân Mâu cũng giờ khóc giờ cười. Trong trang bị của Tô Kính chứa nhiều nước như vậy, dường như là để chuẩn bị cho ngày hôm nay vậy. Không có Tô Kính, các nàng muốn tạo ra nhiều nước như vậy, vẫn phải lãng phí rất nhiều chân khí và bùa. Chuyện bây giờ đã trở nên đơn giản như vậy. Đi từng tầng một thanh lý xuống, chỉ lãng phí số ít chân khí và bùa, lại giải quyết được toàn bộ kẻ địch ở trong Vũ Thánh Tháp. Lúc này, Tô Kính rảnh rỗi, đóng gói tất cả mọi thứ trong gian phòng của mỗi tầng mang đi. Dù sao Long Xà Bát Cảnh Hồ thật sự rất lớn, cho dù là thứ vô dụng Tô Kính cũng không chịu để lại chỗ này. Ai biết Vũ Thánh có thủ đoạn gì, ai biết khôi lỗi nào sẽ cho hắn một đường sống, hoàn toàn dọn sạch Vũ Thánh Tháp là chuyện duy nhất Tô Kính muốn làm. Từ tầng 18 xông tới tầng 1, chân khí của ba người đều chỉ tiêu hao một phần cực nhỏ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn. Về phương diện này, phàm là có một cường giả binh gia kim đan trấn thủ cũng không có khả năng thông qua loại phương pháp này để kết thúc cuộc chiến đấu. Không có ai chỉ huy khôi lỗi, ở trong nước tổn thất 9 phần sức lực chiến đấu. Nếu có cường giả kim đan chỉ huy, nhiều nhất chỉ tổn thất 5 thành sức chiến đấu. Xác định bên trong Vũ Thánh Tháp không còn phiền toái gì nữa, Tô Kính sử dụng Long Xà Bát Cảnh Hồ thu hồi trọng thủy. Ba người mở khóa áo giáp ra. Tô Kính nói, ta muốn ở chỗ này luyện hóa hai mắt, hiện tại ta chung quy không thoải mái. Thời điểm chiến đấu dễ phân tâm, Mộ Ngân Mâu biểu thị đã hiểu, Tô Mộ đương nhiên sẽ không phản đối. Tô Kính ném túi chứa di hài Vũ Thánh cho Mộ Ngân Mâu, để cho chính nàng thu hồi. Sau đó hắn chọn một gian phòng, đi vào, đóng kỹ cửa, đi tới trên bình đài tu luyện ngồi xong. Hắn nóng lòng tiến thêm một bước luyện hóa hai mắt là bởi vì Thận Châu tuy rằng không còn quấy rối nữa, nhưng trong hai mắt lại đột nhiên xuất hiện một tinh không cực kỳ khổng lồ. Tinh không này chính là từ sau khi hấp thu trong tinh đồ tạo dựng thành. Một ngôi sao trong đó chính là chỗ Thần Châu của Tô Kính. Vấn đề xảy ra ở trên tinh đồ của Tô Kính. Tinh đồ được hắn thu vào bên trong không gian của Hoàng Đỉnh Thần Ngọc đang cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng cho hai mắt của Tô Kính. Tinh đồ này vốn thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng sau khi hắn bắt đầu tu luyện quan tinh thuật liền bắt đầu phát sinh biến hóa, xuất hiện tinh không càng phiền phức hơn, đại biểu cho tọa độ thu nhỏ của đại lục thế giới này cũng hóa thành một ngôi sao ẩn nấp ở trong tinh không. Đây là con mắt trái của Tô Kính, trong mắt phải của hắn tinh không biến mất biến thành hắc ám vô biên. Trong bóng tối này, không phải trống trải không có một vật gì, trái lại ẩn chứa lực pháp tắc thiên đạo cường đại. Nếu như không phải vì Thận Châu, cũng không có khả năng kéo bí mật của tinh đồ này ra ngoài. Tô Kính tin tưởng, cho dù là bệnh thiên quân Mộ Dung, cũng không biết bí mật của tinh đồ này. Bảo bối tuyệt phẩm như vậy, lấy tính cách của bệnh thiên quân căn bản sẽ không giao cho người khác. Cách chương.